Việt Nam vừa nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên, gồm hơn 117.000 liều hôm thứ Tư 24 tháng 2, trước khi triển khai chương trình tiêm chủng đã được lên kế hoạch cho tháng tới. Trang thông tin chính phủ cho biết, lô vaccine do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford của Anh nghiên cứu và sản xuất, đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE351 của hãng hàng không Hàn Quốc. Thông báo của chính phủ Việt Nam cho biết, lô vaccine này sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho hơn 50.000 người, được xếp vào thành phần có nguy cơ cao. Truyền thông Việt Nam cho biết, có mặt tại sân bay để đón lô vaccine có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đại diện lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và đại diện của công ty nhập khẩu vaccine. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Quốc Cường nói, mặc dù Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thì nhất định cần thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward được báo Sức Khỏe và Đời Sống dẫn lời phát biểu. Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford là một ví dụ điển hình của nền khoa học và sự đổi mới, sáng tạo của Vương quốc Anh. Tôi rất vui vì vaccine này giờ đây đã có mặt tại Việt Nam để triển khai chương trình tiêm chủng trong nước. Khoa học và sự hợp tác sẽ giúp chúng ta đánh bại được đại dịch. Lô vaccine đến từ Seoul vì công ty SK Bioscience của Hàn Quốc có một nhà máy đã được cấp phép để sản xuất vaccine AstraZeneca. Việt Nam cho biết lô vaccine này là một phần trong số 30 triệu liều mà công ty cổ phần vaccine Việt Nam sẽ nhập khẩu. Hôm thứ Ba, Việt Nam cho biết những người đầu tiên được ưu tiên tiêm ngừa vaccine COVID-19 trước hết là nhân viên y tế, nhân viên ngoại giao, hải quan, lực lượng công an, lực lượng quân đội và sau đó là những người trên 65 tuổi, các nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, người cần ra nước ngoài lao động hoặc học tập, những người mắc bệnh mãn tính, người tại các vùng dịch và giáo viên. Với dân số lên tới 98 triệu người, Việt Nam sẽ nhận được 90 triệu liều vaccine trong năm nay, một nửa trong khuôn khổ của chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới điều hành. Trong nhiều tháng qua, giữa lúc thế giới chật vật đối phó với đại dịch, Việt Nam được ca ngợi rộng rãi về thành công lớn trong nỗ lực kiềm chế virus gây ra dịch COVID-19 thông qua các cuộc xét nghiệm đại trà và khả năng kiểm dịch chặt chẽ, dù gần đây Việt Nam phải đối mặt với một đợt lây nhiễm mới. Kể từ đợt bùng phát mới nhất bắt đầu vào tháng trước, Việt Nam đã ghi nhận 811 ca nhiễm COVID-19 mới, chiếm khoảng 1/3 tổng số 2.403 ca nhiễm tại Việt Nam từ khi các ca nhiễm đầu tiên được phát hiện gần một năm về trước. Số tử vong vì COVID-19 ở Việt Nam là 35 ca.
Ocean Lotus, nhóm tin tặc bị nghi ngờ có liên hệ với chính phủ Việt Nam, đang đứng sau một chiến dịch tấn công kéo dài bằng phần mềm gián điệp nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Một cuộc điều tra mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế tiết lộ hôm 24 tháng 2. Tổ chức nhân quyền cho biết phòng thí nghiệm về bảo mật công nghệ của họ đã tìm thấy bằng chứng về những nỗ lực tấn công qua các email lừa đảo được gửi đến nhà bất đồng chính kiến được biết tiếng hiện đang sống tại Đức là Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buông gió, và tổ chức Voice có trụ sở tại Philippines, chuyên hỗ trợ cho người tị nạn Việt Nam và thúc đẩy nhân quyền. Ocean Lotus còn được gọi là APTC00 hoặc APT32. Từng bị nhiều công ty an ninh mạng quốc tế quy trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công mạng có chủ đích từ ít nhất là năm 2013, nhắm vào nhiều lĩnh vực khác nhau, tới các cơ quan chính phủ của các nước láng giềng Việt Nam, người bất đồng chính kiến và các tổ chức xã hội dân sự. Theo Ân xá quốc tế, nhóm tin tặc Việt Nam đã phát triển nhiều khả năng tấn công phức tạp, bao gồm một số biến thể của phần mềm gián điệp Mac OS, phần mềm gián điệp Android và phần mềm gián điệp Windows. Báo cáo của Ân xá quốc tế cho biết, nhà hoạt động dân chủ blogger Bùi Thanh Hiếu đã bị nhắm mục tiêu bằng phần mềm gián điệp ít nhất 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2018 cho đến tháng 12 năm 2019. Nhà hoạt động này đã rời Việt Nam đến sống ở Đức từ năm 2013. Trong khi đó, tổ chức Voice đã bị tin tặc nhắm mục tiêu vào tháng 4 năm 2020. Tổ chức này cho biết các cựu nhân viên và tình nguyện viên của mình bị quấy rối, ngăn cản đi lại và bị tịch thu hộ chiếu khi họ trở về Việt Nam. Báo cáo của Tổ chức Ân xá cũng cho biết các nỗ lực tấn công liên quan đến các email giả vờ chia sẻ một tài liệu quan trọng, trong đó kèm theo liên kết để tải tập tin. Likita Banerjee, một nhà nghiên cứu của Ân xá quốc tế nói, Các cuộc tấn công mới nhất này của Ocean Lotus nêu bật tình trạng đàn áp mà các nhà hoạt động Việt Nam trong và ngoài nước đang phải đối mặt khi đứng lên đấu tranh cho nhân quyền. Việc theo dõi bất hợp pháp này là vi phạm quyền riêng tư và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Đại diện của tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam thực hiện một cuộc điều tra độc lập. Bà Likita Banerjee nói thêm rằng, từ chối làm điều này sẽ chỉ làm tăng thêm mối nghi ngờ rằng chính phủ đang đồng lõa trong các vụ tấn công của Ocean Lotus. Ân xá quốc tế cho biết họ đã chia sẻ những bằng chứng và phát hiện của mình với các cơ quan chức năng Việt Nam, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm công bố báo cáo điều tra. Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Đồng Tâm từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 3 để xem xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo. Truyền thông Việt Nam cho biết phiên tòa sẽ do thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ tòa và có 12 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 29 người dân Đồng Tâm về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ, với các án tù từ 15 tháng tù treo cho đến tử hình, sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vụ đụng độ xuất phát từ những tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền đã dẫn đến 4 người thiệt mạng, bao gồm ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân Đồng Tâm, và 3 công an. Phần lớn trong số 29 người dân Đồng Tâm bị đem ra xét xử là con cháu của ông Lê Đình Kình. 5 người bị tuyên án cao nhất bao gồm ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị tuyên án tử hình, Lê Đình Doanh chung thân, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù và Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù, đã nộp đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt với lý do án sơ thẩm quá nặng. Riêng bà Bùi Thị Nối, 63 tuổi, nộp đơn kháng cáo vì không đồng tình với bản án sơ thẩm. Trong đó, bà bị tuyên 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, cũng là mức án cao nhất trong số 23 người bị kết tội này trong vụ án. Thời gian qua, Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế liên tục chỉ trích và yêu cầu Việt Nam cho phép các cuộc điều tra độc lập về vụ án. Bảo đảm tiến trình giải quyết tranh chấp quyền lợi về tài sản phải minh bạch và công bằng, phù hợp với các cam kết tôn trọng nhân quyền mà Hà Nội đã ký với quốc tế. Trả lời báo chí vào tháng 9 năm 2020, phát ngôn viên Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Sô cho rằng việc khiếu nại, tố cáo tại xã Đồng Tâm đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và những hành vi chống đối là của một nhóm nhỏ đối tượng, còn đại đa số nhân dân xã Đồng Tâm thì rất bức xúc và đề nghị chính quyền phải xử lý nghiêm.
Nêu lên những quan ngại về mực nước sông Mekong giảm một cách đáng lo ngại, Hoa Kỳ hôm thứ Ba 23 tháng 2 kêu gọi Trung Quốc hãy giữ cam kết đã đưa ra rằng Bắc Kinh sẽ minh bạch về dữ liệu nước sông Mekong. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí, Hoa Kỳ chia sẻ mối quan ngại của các chính phủ khu vực Mekong và Ủy hội sông Mekong về những biến động nhanh chóng gần đây và việc mực nước sông Mekong đã giảm một cách đáng lo ngại. Chúng tôi góp tiếng kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước thiết yếu và kịp thời, kể cả các thông tin về hoạt động của các đập ở thượng nguồn. Điều cấp thiết là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải tuân thủ các cam kết của mình và tham khảo ý kiến của các nước ở hạ nguồn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price tải lên Twitter thông điệp sau đây. Hoa Kỳ ủng hộ một dòng sông Mekong lành mạnh, bền vững. Chúng tôi chia sẻ những lời kêu gọi trong khu vực gửi đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kêu gọi nước này hãy thực thi các cam kết về minh bạch dữ liệu nước. Hoa Kỳ nói rằng trong nhiều thập niên, Hoa Kỳ vẫn kêu gọi các nước ở thượng nguồn sông Mekong phải minh bạch và có tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý các tài nguyên xuyên quốc gia. Vì vậy, Hoa Kỳ đã cổ vũ cho sự lành mạnh của con sông và muốn bảo vệ kế sinh nhai của gần 70 triệu người phụ thuộc vào dòng sông này ở các nước hạ nguồn như Việt Nam và Campuchia, đồng thời bày tỏ quan tâm trong khi các nước ở thượng nguồn tiếp tục thu lợi từ các dự án thủy điện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính phủ và các cộng đồng trong khu vực sông Mekong thông qua đối tác Mekong Hoa Kỳ, sáng kiến dữ liệu nước sông Mekong, cơ quan giám sát đập Mekong và các công cụ khác để cung cấp các dữ liệu xác thực cho những người cần tới các dữ liệu này nhất. Hôm 18 tháng 2, 2021, Ủy hội sông Mekong cho hay mực nước trên sông đã giảm mạnh từ đầu năm 2021 do lượng mưa thấp hơn trung bình, dòng chảy thay đổi ở thượng nguồn, hoạt động của các đập thủy điện trên các nhánh sông Mekong. Vào đầu năm nay, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo cho 4 nước ở hạ lưu sông Mekong rằng dòng chảy từ đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sẽ bị hạn chế từ ngày 5 cho tới ngày 24 tháng 1 do việc bảo trì các đường dây tải điện. Năm 2020, Trung Quốc đồng ý chia sẻ dữ liệu về nước với Ủy ban Sông Mekong, là cơ quan tư vấn cho các nước ở hạ nguồn, gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.